Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay thưa hỏi rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước khi Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn, còn có ba điều thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 1. Lúc ban đầu, Đức Thế Tôn dạy tu dụng công để được thành tựu, nhưng sau cùng, Đức Thế Tôn lại dạy là tu thiền thanh tịnh, không được dụng công. 2. Đời mạt pháp, loài người rất thông minh, chắc có lẽ họ dễ dàng nhận ra cái thức vô trụ mà Như Lai dạy cho chúng con ở trong các kinh điển, có phải như vậy không? 3. Đức Thế Tôn dạy, người chửi Đức Thế Tôn tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thanh tịnh thiền. Tại sao có điều kỳ lạ này? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất câu hỏi thứ nhất. Này Xá Lợi Phất, ông hỏi như vậy rất phải. Như Lai đưa ra ví dụ như sau, ông sẽ hiểu. Như có 6 người cùng tu, mỗi người tu một pháp môn. Người thứ nhất tu thiền, quán, tưởng, họ quán và tưởng tượng vật nhỏ ra vật lớn, lớn thành nhỏ, người tu như vậy được thành công. Người tu thứ hai tu thiền nghi tìm, họ thực hiện được thành công. Người tu thứ ba tu niệm mật chú, người tu như vậy thấy được Đức Phật Tỳ Lô Xá Na. Người tu thứ tư tu niệm Phật A Di Đà, họ thấy được Đức Phật A Di Đà. Người tu thứ năm họ lại cầu xin sám hối, họ cảm nhận được thân tâm rất nhẹ nhàng. Nói chung, năm người tu nói trên, người nào cũng tu thành công cả. Các người ấy, mỗi người nếu nói về pháp môn tu của mình, họ đều chứng minh được cả. Nhưng ông phải biết, những thành tựu của năm người nói trên, dụng công tu chỉ là vọng thức nhận ra đó mà thôi. Tức, còn nằm trong vật lý âm dương của trần gian này. Như Lai lặp lại cho ông rõ, trong một tiểu thiên thế giới có 1.000 tam giới, mà trong một tam giới có đến 33 cõi trời. Thấp nhất là trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn cao nhất là cõi trời Phi Phi Tượng Xứ. Dù tu hành thành tựu pháp môn nào cũng còn nằm trong nhân quả cả. Như Lai đã dạy rõ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phần này, Như Lai đem câu chuyện của năm anh em mù rờ voi ra để cho ông hiểu. Anh thứ nhất rờ trúng cái đuôi, anh bảo là con voi giống như cây chổi. Anh thứ hai rờ trúng cái chân, anh ta bảo là con voi giống như cây cột. Anh thứ ba rờ trúng cái bụng, anh ta bảo là con voi giống như cái trống. Anh thứ tư rờ trúng vành tay, anh ta bảo con voi giống như cái quạt. Anh thứ năm rờ trúng ngà, anh ta bảo con voi giống như cây vót nhọn. Sự hiểu biết của các anh ấy không sai sót chút nào. Vì sao vậy? Vì các anh ấy không thấy toàn thể con voi nên suy tưởng ra cái gì nói cái ấy. Còn anh thứ sáu không dụng công tu các pháp môn, các lối dụng công tu giống như các anh mù rờ voi vậy. Cho nên anh thứ sáu này biết mình đang mù, anh lo tìm thầy thuốc trị bệnh mắt cho mình sáng ra. Tự nhiên anh ta thấy con voi không phải như các anh mù nói, tức anh không cần dụng công tu pháp môn nào cả mà lại biết rõ ràng về con voi. Đức Phật dạy thêm, ông biết đó, hoài bão của Như Lai ở cõi Ta Bà này là cho chúng sanh biết được chân thật nơi mình và vạn vật để được giác ngộ và giải thoát, chứ không dạy tìm kiếm cái gì trong vật lý âm dương của trần gian này. Vì thành tựu bất cứ thứ gì do vật lý âm dương đều là nằm trong sự cuốn hút của nhân quả cả. Mà hoài bão của Như Lai là muốn cho chúng sanh trong cõi Ta Bà này hiểu tu pháp môn gì còn trong luân hồi, tu pháp môn gì ra khỏi trầm luân. Các ông nên biết, sự sống của động vật hay thực vật trong tam giới này, dù thô hay tế, đều là nằm trong nhân quả cả. Do đó, nếu các ông quán để được tìm để có là những thứ bỏ đi. Sau cùng, nhìn lại muốn dạy các ông hãy trực nhận tánh thấy, tánh nghe, tánh biết chân thật của chính mình. Cái hay thấy, cái hay nghe mà tự nhiên biết đó, nó là tự nhiên chân thật. Ở sẵn trong thân tứ đại của các ông, gọi là tự tánh nghe. Nếu thân các ông không còn duyên hợp nữa, bị tan rã mà các ông còn tạo nghiệp, tức còn bị lực hút của nhân quả, bắt buộc các ông phải tuân theo, không cách nào cưỡng lại được. Còn như các ông không chạy theo nhân quả, biết sống trong cái thanh tịnh chân thật của chính các ông, khi thân tứ đại này hết duyên kết hợp, tức khắc tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri ấy, nó tự nhiên là cái thanh tịnh nằm trong vỏ bọc tánh Phật. Nếu các ông biết tạo ra công đức ích, chư Phật trong Phật giới, bủa điện từ quang hút tánh Phật của các ông vào Phật giới, hay gọi là bể tánh thanh tịnh, nơi mười phương chư Phật ở mà loài người gọi là Niết Bàn. Đức Phật trả lời câu thứ hai: Này ông Xá Lợi Phất, vào đời mạt pháp, loài người rất thông minh, nhưng cái thông minh của loài người, họ sử dụng trí khôn của vật lý. Nhờ vậy, họ tạo ra vật chất rất nhiều để thỏa lòng ham muốn, cốt yếu cung phụng cho thân của họ. Mà thân của họ cấu tạo 6 thứ: đất, nước, gió, lửa, tổng nghiệp từ vô lượng kiếp và điện từ âm dương. Thân của họ nằm trong tánh của một con người. Trong tánh người có đến 16 thứ. Loài người sử dụng 3 cái nhiều nhất là tưởng, tham và ác. Vì vậy, họ tranh giành, hơn thua và chém giết với nhau không có ngày kết thúc. Vì vậy, họ có văn minh đến đâu đi nữa thì cũng không hiểu lời dạy của Như Lai được. Mà người muốn hiểu lời dạy của Như Lai, người đó làm sao cho tâm vật lý của họ không phát ra những thứ của tánh người. Khi được thuần thục, tánh Phật của họ hiện ra liền. Còn đem cái tâm vật lý huân tập học thức vào, rồi lý luận trên trời dưới biển để khoe với người xung quanh, thì muôn đời ngàn kiếp làm những chuyện phí công phí sức mà thôi. Ngài Xá Lợi Phất trình thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, người ngoài đời tranh giành vật chất như vậy, còn người tu hành không tranh giành hơn thua, có lẽ họ dễ dàng nhận ra Phật tánh của họ. Thưa, có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất, đời mạt pháp, người tu trong chùa hay ngoài đời cũng bị vật chất cuốn hút cả. Người ngoài đời tu ham tiền, vàng, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, sắc đẹp, vân vân. Người tu trong chùa ham chùa to, Phật lớn, danh, lợi, địa vị, có tiền nhiều, tín đồ đông, đi đây, đi đó, vân vân. Vì vậy, người tu trong chùa hay người tu tại gia đều bị vật chất và vật lý lôi kéo cả. Như người tu trong chùa, tu càng lâu thì ngã càng lớn, có chùa càng bự thì cái ta càng to, Phật tử càng đông thì ngã mạn không ai bằng. Như Lai dạy các ông thật rõ ràng, cốt tủy đạo của Như Lai là giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát mới tu. Người nào muốn tu theo đạo của Như Lai thì không sử dụng chấp và ngã của tánh người, nhưng trái lại vào các đời sau, nhất là đến đời mạt thượng pháp có đến 4 dạng người. Dạng người thứ nhất, họ cạo đầu, mặc áo tu, học mấy câu kinh tụng cúng đám, rồi đi làm mướn cho gia đình có người chết. Họ bảo nếu gia đình nào đưa tiền cho họ nhiều thì họ cầu xin mãnh liệt với Như Lai. Như Lai sẽ rước người chết đó lên Niết Bàn để ở với Như Lai. Họ bịa như vậy mà gia đình người chết cũng tin và đưa tiền cho ông thầy tu lừa người này. Trong kinh Nhân Quả, Như Lai có dạy rất rõ: tội ai làm thì nấy chịu, phước ai làm nấy hưởng, công đức của người nào, người đó nhận. Dạng người thứ hai, họ cạo đầu, mặc áo tu, học vài cách quán cho vật chất di chuyển theo quy luật vật lý, rồi dụ nhiều người đến nghe để làm đệ tử mình. Đệ tử là phải cung phụng cho thầy, nhờ vậy mà ông thầy này được ăn trên, ngồi trước. Dạng người thứ ba, họ cạo đầu, mặc áo tu, học vài câu lý luận trên trời dưới đất, nói chuyện quá khứ vị lai để hù người. Mục đích của ông thầy này, ai muốn thoát nạn, đưa tiền cho họ, họ cầu xin cho. Dạng người thứ tư, họ cạo đầu, mặc áo tu, thấy pháp môn thiền tông dễ câu nhiều người đến, nên họ bịa ra tu thiền kiểu này, hành thiền kiểu nọ, để dụ nhiều người đến cúng tiền. Họ đâu biết rằng, pháp môn thiền tông là pháp môn cực dương, tức phá bỏ quy luật vật lý để đưa người tu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý trong tam giới này. Nếu ai bịa và lạm dụng pháp môn thiền tông này để kiếm danh và lợi thì tự mình chuốc lấy tai họa vào thân. Như Lai dạy rõ cho các ông về pháp môn thanh tịnh thiền này có lợi và cũng có hại như sau. Về lợi, ai giúp cho người khác giác ngộ và giải thoát thì được công đức rất lớn. Tích lũy công đức nhiều là tự mình nuôi lớn pháp thân của chính mình thì việc thành Phật rất dễ. Về hại, có đến 4 phần. Phần 1. Ai không biết pháp môn thiền thanh tịnh này mà đứng ra dạy người khác, mục đích là để nhiều người đến cúng tiền. Phần 2. Vì không biết pháp môn thiền thanh tịnh mà là tu làm sao, cũng vì tiền, dạy người khác hành thiền kiểu này, tọa thiền kiểu nọ, mục đích cũng vì tiền. Phần 3. Thiền viện là nơi tập trung đông người để dụng công tu thành tựu trong vật lý mà nói là tu giải thoát. Phần 4. Tu viện là nơi tu ép thân và tâm để hiện ra ảo bóng của vật lý, rồi tự xưng mình là ông thánh này, bà thánh kia, nói là cứu giúp người khác giải thoát. Ai bịa ra một trong 4 phần trên, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ cực âm để đưa mình vào con đường hoa báo, là con đường số 7, tức ra ngoài lục đạo luân hồi. Đức Phật trả lời câu thứ 3. Về người chửi Thế Tôn, tội không nặng bằng người khinh chê hay dẹp phá pháp môn thanh tịnh thiền là có nguyên do như sau. Không phải vô cớ mà Như Lai nói như vậy. Các ông nhớ kỹ, khi Như Lai tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền này, có đến 5.000 người bỏ đi. Số còn lại, hầu hết cho Như Lai bị ma ám. Trong số còn lại này, nếu ai chỉ khởi ý nghĩ đó, chắc chắn bị trúng lực đánh của thần Kim Cang mà sanh bệnh. Vì sao bị trúng lực đánh của thần Kim Cang? Vì khi ai phát ra ý nghĩ đó được điện từ dương chở đi đến nơi kim thân của Như Lai. Kim thân của Như Lai là do thần Kim Cang gìn giữ. Vì vậy, khi có điều gì xấu đến kim thân của Như Lai là thần Kim Cang đưa chày Kim Cang ra đỡ và đánh bật ra. Vì cái đánh bật ra này mà ý nghĩ người chê hay chửi này nó phải trở lại thân người chửi hay chê. Vừa về đến thân người đó, nó được điện từ âm đang duy trì thân người đó hút cứng vào. Tự nhiên người này nghe rợn người, là người đó đã bị trúng lực đánh của chày Kim Cang do thần Kim Cang đánh. Vì lý do này nên Như Lai phải thông báo rằng, ai muốn biết sự kỳ diệu của thanh tịnh thiền và được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, phải để tâm mình tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Nhờ đại thần lực thanh tịnh thiền này, người đó sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh, là nơi mười phương chư Phật sinh sống và biết được những gì có trong đó. Còn ai không tin, chỉ cảm nhận được thanh tịnh thiền mà thôi. Bất đắc dĩ, Như Lai phải bủa thanh tịnh thiền và bảo những người có mặt, tâm phải thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri là nguyên do như sau. 1. Như Lai thấy rất nhiều người đã bị trúng lực đánh của thần Kim Cang nên họ bị nhiễm bệnh. 2. Như Lai phải dùng phương tiện này để ai bị bệnh nhờ thanh tịnh thiền của Như Lai bủa ra nên những người bị nhiễm bệnh được khỏi. Vì nguyên do này, khi Như Lai diệt độ, các tổ có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền không được dạy chỗ đông người là vì lý do này. Còn đến đời Mạt Thượng Pháp, pháp môn thanh tịnh thiền này được công bố rộng rãi ra tại đất Rồng. Người công bố pháp môn thanh tịnh thiền này có bổn phận phải kèm theo bài kinh sám hối về pháp môn này để giúp cho những ai lỡ khinh chê hay chửi phá pháp môn thanh tịnh thiền này, nhờ bài kinh sám hối này mà hết bệnh. Còn ai không thực hiện là phần xấu của họ phải chịu. Vì chỗ quá đặc biệt này nên Như Lai phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các kinh Đại Thừa, nhất là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật dạy rõ ràng những lời hỏi của mình, ông rất buồn và thương cho chúng sanh đời Mạt Pháp đã không muốn tu giải thoát mà còn chê cười và phá hoại pháp môn thanh tịnh thiền này nữa.